Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ thứ tư lễ cho khai mạc mùa chay 2018. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại, họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con đứng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu dạy cho nhiều người hiểu cách cầu nguyện đúng đắn. Cầu nguyện không phải là lúc lải nhải nói nhiều. Cầu nguyện không hề ở lập luận sao cho chặt chẽ, để thuyết phục đấng con người cầu xin. Trong mục đích hướng dẫn con người cầu nguyện, Chúa Giêsu đã dạy kinh lạy Cha. Ở nơi kinh lạy Cha, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết mình nên có những tâm tình cầu nguyện ra sao. Cầu nguyện là giây phút gặp gỡ thiêng liêng, thân mật với đấng mà chúng ta mong muốn gặp. Trong giờ phút ấy, với tấm lòng của người con thảo hiếu, chúng ta đơn sơ thành kính đặt trọn con người mình trước đấng tối cao. Người nhìn thấu con người ta từ trước, và trong giây phút này, người lại thấu rõ lòng ta. Sự e sợ người không hiểu, sự nghi ngờ người chê lời ta nói, thực chất lại biểu lộ chính ta không hiểu người. Ngôn ngữ trong cầu nguyện cần, nhưng đằng sau ngôn ngữ phải là tâm hồn tín thác. Lại nhảy vì sợ không được chấp nhận, đó chỉ là nỗi lòng của những con người xa lạ. Cầu nguyện không là giây phút độc thoại, mà chỉ mình ta loay hoay nói. Cầu nguyện để chúng ta nguyện dân Chúa cả sáng, nước Chúa trị đến, ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Dẫu lời cầu nguyện của chúng ta không thêm gì cho Chúa, nhưng với một người con thảo hiếu, chẳng lẽ chúng ta không nghĩ gì về Thiên Chúa và đường lối của Người? Nếu chúng ta chưa có những tâm tình thảo kính, thì giờ phút cầu nguyện là lúc ta tập sống và được sống tâm tình thảo hiếu ấy. Nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện cũng là nguyện cho mỗi người chúng ta có được phúc phần sống đẹp ý Chúa và ở trong vinh quang của Người. Trước người Cha hằng thấu tỏ tâm can chúng ta không còn sợ sệt và trốn chạy. Đến với Chúa, ta đến với cả con người mình, cả thành công lẫn thất bại, cả điều tốt ta làm, lẫn những lỗi lầm đã qua. Tất cả con người mình, với quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta dâng lên Chúa. Tương lai phía trước, ta không tham lam đòi hỏi, nhưng chỉ xin lương thực đủ dùng. Với quá khứ vấp ngã lỗi lầm, thì xin Chúa xót thương tha thứ. Đến với Chúa, ta hiểu mình là ai, và rồi sẽ khiêm nhường nếp mình bên Chúa, xin người thương ban ơn vượt qua cám dỗ. Một tấm lòng đơn sơ, chân thành và phó thác vào Chúa, thật đẹp biết nhường bao. Cầu nguyện là lúc hiện diện trong tương quan. Chúng ta gặp Thiên Chúa, người gặp ta. Chúng ta hướng về người, và trong người, chúng ta không bỏ quên tha nhân. Chúa dựng nên thế giới, trong đó có ta. Ta không là duy nhất trên cõi đời này. Chúa nhìn ta, nhìn thấy cả những tương quan xã hội ta có, cả những tương quan bền chặt, cả những tương quan đã gãy đổ. Xin Chúa thứ tha lỗi lầm, để rồi ta được nối kết với Chúa. Đến lượt mình, chính ta cũng sẽ tha thứ lỗi lầm của anh chị em, để rồi chúng ta lại có được tương quan tốt đẹp. Một người không kìm hãm anh em mình trong tội, vì hiểu những khắc khoải do tội gây nên, đó là người biết nghĩ cho người khác. Một người như thế sẽ dễ gặp được Chúa và gặp được tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến đời sống cầu nguyện. Xin cho chúng con đến với Chúa với trọn con người của mình. Amen.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ lên, ý Cha thể hiện. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nhớ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nhớ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, chúng con cho khỏi sự tư.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, họp báo về tiền thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ. Trưa ngày 16 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã mở cuộc họp báo tại Vatican để giới thiệu tiền Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 về giới trẻ. Tham dự đại hội này, từ ngày 19 đến 24 tháng 3 tới đây, có 300 đại biểu giới trẻ Công giáo thế giới do các hội đồng giám mục, các dòng tu, chủng viện và phong trào đề cử. Tiền công nghị này sẽ kết thúc với lễ lá do Đức Thánh Cha Francisco cử hành ngày 25 tháng 3, cũng là ngày quốc tế giới trẻ, cử hành ở cấp giáo phận. Mục đích tiền thượng hội đồng giám mục là để lắng nghe giới trẻ, đón nhận các ý kiến của họ để soạn thảo tài liệu làm việc cho Thượng hội đồng giám mục thế giới sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay về chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh cùng với Đức Hồng Y Bandisseri còn có Đức Cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng hội đồng giám mục và hai bạn trẻ người Burundi và Italia. Đức Hồng Y Bandisseri nhấn mạnh, hành trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay là lắng nghe người trẻ, và công nghị Giám mục Thế giới này không phải chỉ là công nghị về người trẻ và cho người trẻ, nhưng còn là công nghị của người trẻ và với người trẻ. Tại tiền Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, không những có người trẻ, nhưng còn có một số phụ huynh, linh mục, các nhân viên mục vụ và chuyên gia về giới trẻ, để lắng nghe những người sống cạnh người trẻ, và có những phương thế, để đọc từ bên trong và chiều sâu về tình trạng của họ. Tiền thường hội đồng giám mục này sẽ soạn một văn kiện chung và được trao cho Đức Thánh Cha vào Chủ nhật 25 tháng 3 tới đây và sẽ được đưa vào tài liệu làm việc của thường hội đồng giám mục cùng với những đóng góp của các thành phần khác trong giáo hội. Đức Cha Fabene cho biết tiền thường hội đồng giám mục sẽ khai diễn sáng ngày 19 tháng 3 do Đức Thánh Cha chủ sự và cũng là ngày kỷ niệm đúng 5 năm sứ vụ giáo hoàng của Ngài. Đức Thánh Cha sẽ chào thăm giới trẻ năm châu và sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn trẻ. Ban chiều, các bạn trẻ tham dự sẽ chia thành các nhóm tùy theo ngôn ngữ và trao đổi về dự phóng làm việc, và sẽ soạn các tổng hợp để chuẩn bị cho dự án tài liệu kết thúc sẽ được trình bày trước đại hội vào sáng thứ Năm 22 tháng 3 tới đây. Trong tuần, ngoài các phiên họp, các bạn trẻ sẽ tham dự những buổi cầu nguyện. Và thứ Sáu, 23 tháng 3, có buổi đi đàng thánh giá tại hang tọa đạo San Callisto, và một số bạn trẻ Roma cũng được mời tham dự. Chiều thứ Bảy, họ sẽ viếng thăm vườn giáo hoàng ở Castel Gandolfo, cách Roma 25 cây số, và ban tối có dạ hội chung với các bạn trẻ thuộc giáo phận Albano ở địa phương. Tin Singapore. Những thách thức của giáo hội Á Châu, tình trạng tôn giáo ở Singapore. Trả lời cho cuộc phỏng vấn của hãng tin Asia News, Đức giám mục William Gok Seng Chi, tổng giám mục Singapore, đã cho biết về tình hình của các giáo hội Á Châu, đặc biệt ở Singapore. Theo ngài, châu Á khác với các châu lục khác, đa dạng về tôn giáo, văn hóa và thực tế kinh tế. Tại Singapore, đức tin được coi là một thành phần cơ bản cho sự phát triển của đất nước. Singapore là một quốc gia rất đặc biệt của châu Á, tiến bộ kinh tế và công nghệ. Cùng với Malaysia và Brunei, Singapore là một thành viên của Hội đồng Giám mục bao gồm các quốc gia có những thách thức chính trị, kinh tế và tôn giáo khác nhau. Singapore là một đất nước duy nhất biểu hiện của một xã hội có tầm nhìn quốc tế và có học vấn cao. Hơn 40% dân cư có ít nhất một bằng đại học và khoảng 75% dân số là người Hoa, nhưng có các thành phần văn hóa quan trọng của Malaysia 13,5% và người Ấn Độ 9%. Đức cha William nói rằng, một trong những nét đẹp của Singapore đó là mối liên hệ giữa các tổ chức và tôn giáo. Không giống các nước láng giềng như Malaysia, Singapore có một chính phủ không lãnh đạo theo tư tưởng đường lối của một tôn giáo. Tuy nhiên, chúng tôi thích định nghĩa mình là một quốc gia đa văn hóa và đa tôn giáo. Thực vậy, chính phủ thế tục nhưng duy trì sự thống nhất quốc gia, hầu hết các bộ trưởng và quan chức tuyên xưng một đức tin. Đức cha William cho biết, nhà nước không chống lại nhưng tôn trọng, khuyến khích tôn giáo, vì tôn giáo được coi là một thành tố cơ bản cho sự phát triển của đất nước. Chính phủ cung cấp, hỗ trợ những điều cần thiết cho tất cả các tôn giáo, không thiên vị. Thường mời các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia vào nhiều cuộc họp và xin họ tư vấn về các vấn đề ảnh hưởng đến đất nước, đặc biệt là từ quan điểm luân lý và xã hội. Một số bộ, chẳng hạn như Bộ Gia đình hoặc Bộ Giáo dục, hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo tôn giáo. Đây là những lĩnh vực mà chính phủ mời các tôn giáo bày tỏ quan điểm, bởi vì tất cả đều làm việc vì lợi ích của đất nước. Sự hợp tác giữa nhà nước và các tôn giáo đối với sự phát triển của đất nước cũng được thể hiện trong sự cam kết cá nhân, như việc Đức Giám mục được bổ nhiệm làm cố vấn tổng thống cho các quyền của người thiểu số và sự hòa hợp tôn giáo. Đức cha William nói thêm rằng, khả năng chung sống hòa bình của chúng tôi, đặc biệt giữa các tôn giáo, thực sự là một phép lạ. Một trong những sáng kiến của chính phủ đó là việc thành lập một tổ chức phi chính phủ, tổ chức liên tôn, để qua đó, giữa nhà nước, các tôn giáo có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, điều hành đất nước, tôn giáo. Tất cả các điều này làm cho Singapore thực sự trở thành hiệp nhất, nơi mọi vấn đề tôn giáo được giải quyết trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo, ngay cả với một cú điện thoại. Đây là vẻ đẹp của đất nước chúng tôi, không có xung đột. Tất cả các tôn giáo đều ngang bằng nhau, không có quyền lực chính trị, và họ cũng không tìm kiếm. Vì lý do này, cuộc đối thoại dễ dàng hơn vì tất cả đều quy hướng về một mục đích chung, đó là lợi ích của đất nước. Tin Vatican. Lần chuỗi mân côi với Đức Thánh Cha Francisco trên đài Vatican. Hãng tin Zenit dẫn nguồn từ nhật báo Quan sát viên Roma ra ngày 14 tháng 2 vừa qua cho hay, trong suốt mùa trai thánh 2018 này, Radio Vatican, chương trình Ý ngữ, sẽ phát sóng mỗi ngày buổi cầu nguyện bằng việc lần chuỗi mân côi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Buổi phát thanh đọc kinh mân côi của Đức Thánh Cha đầu tiên diễn ra vào lúc 8 giờ tối, Chủ nhật ngày 18 tháng 2. Được biết, sáng kiến này là sự cộng tác giữa phòng truyền thông tòa thánh với nhà xuất bản Editrix Pauline trong việc thực hiện việc ghi âm và phát thanh các buổi lần chuỗi mân côi của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, nhà xuất bản này sẽ cho phổ biến các CD đọc kinh mân côi của Đức Giáo Hoàng Francisco với công chúng. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các linh mục hãy chọn cho mình một vị hướng dẫn khôn ngoan và kinh nghiệm trong cuộc sống và sứ vụ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi gặp gỡ truyền thống với hàng giáo sĩ Roma sáng thứ Năm 15 tháng 2 vừa qua tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đa số các linh mục hiện diện là các cha sở. Đến nơi vào lúc 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã cùng các linh mục cử hành buổi thống hối tập thể và sau đó ngay giải tội cho nhiều linh mục. Trong cuộc đối thoại tiếp đó, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi do ba linh mục nêu lên về cách thức sống sứ vụ. Bắt đầu là một linh mục trẻ, rồi đến một linh mục trung niên, sau cùng là một linh mục cao niên. Với mỗi lứa tuổi, Đức Thánh Cha đều đưa ra những nhận định và lời khuyên thực tế. Ngài nói, các linh mục hãy tìm kiếm một vị hướng dẫn. Các linh mục hãy tìm kiếm một vị hướng dẫn khi còn trẻ, và cả khi ở tuổi trung niên, cũng như hãy sẵn sàng làm người hướng dẫn khi ở tuổi cao niên. Đức Thánh Cha nói đến những rủi ro và tiềm năng của mỗi lứa tuổi. Với các linh mục trẻ, Đức Thánh Cha khuyên không nên quá để ý đến những hoàn cảnh của cuộc sống, nhưng hãy kiến tạo cho mình một lối sống, một đường lối hợp với mình để thi hành sứ vụ. Linh mục là người độc thân nhưng không thể sống một mình, cần có một người hướng dẫn giúp mình phân định trong thời kỳ phong phú của đời sống linh mục. Với những linh mục ở lứa tuổi 40 và 50, Đức Thánh Cha ví tuổi này của linh mục giống như một người chồng đã qua thời kỳ yêu đương và cảm xúc của người trẻ. Cũng vậy, trong tương quan với Thiên Chúa, ở lứa tuổi này càng cần có người hướng dẫn để phân định, cần cầu nguyện nhiều hơn vì tiến bước một mình là điều nguy hiểm. Đó là lúc ta thấy các con cái thiêng liêng tăng trưởng nhưng sự phong phú của mình bắt đầu suy giảm. Điều quan trọng là không chùn bước, không chịu theo nhiều cám dỗ ở tuổi này. Với các linh mục trên 50 tuổi và có nhiều năm sứ vụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đây là thời kỳ khôn ngoan, trong đó các linh mục được kêu gọi cống hiến sự dễ thương, dễ mến và sẵn sàng, kể cả bằng nụ cười. Cần làm sao để các tín hữu đến xưng tội với một linh mục cao niên không cảm thấy sợ hãi, nhưng thấy đó là một người niềm nở tiếp đó. Rồi Đức Thánh Cha xác tín rằng, các linh mục cao niên vẫn còn có thể làm nhiều việc, nhất là việc mục vụ bằng tai, nghĩa là lắng nghe, gần gũi những người đau khổ, bày tỏ lòng cảm thương đối với họ. Đó là thời kỳ tha thứ vô điều kiện. Ngài cũng mời gọi các linh mục cao niên hãy đối thoại với các linh mục trẻ và giúp họ tìm ra những căn cội mà thế hệ ngày nay đang cần. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nói về tương quan giữa linh mục và con người ngày nay. Đức Thánh Cha nói, cần phải nhìn thực tại như nó đang xảy ra, vì thực tại luôn tiềm ẩn một cái gì cao cả. Nhìn thực tại nhưng không sợ thực tại. Có những lối cư xử không hợp luân lý mà chúng ta không quen nhận thấy, nhưng đó là những thách đố, cũng có những thực tại tốt đẹp. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã về đại chủng viện gần đó của giáo phận Roma để dùng bữa với các chủng sinh. tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Dinardo kêu gọi các tín hữu tham gia ngày cầu nguyện cho hòa bình. Đức Hồng Y Daniel Dinardo của Tổng giáo phận Galveston, Houston kêu gọi các tín hữu công giáo trên toàn quốc hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco ăn chay cầu nguyện cho hòa bình vào ngày thứ Sáu 23 tháng 2 tới đây. Ngày cầu nguyện này đặc biệt cầu cho tình hình xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan và các vùng khác trên thế giới. Suy tư về những đau khổ do xung đột bạo lực gây nên, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, Cha của chúng ta trên trời luôn lắng nghe con cái kêu than với Ngài trong buồn đau thống khổ, vì Ngài là đấng chữa lành những trái tim tan vỡ và băng bó các thương tích của họ. Đức Hồng Y chân thành kêu gọi để các tín hữu lắng nghe tiếng kêu này và tự vấn lương tâm của mình trước mặt Chúa. Tôi có thể làm gì cho hòa bình? Đức Hồng Y viết tiếp, Đức Thánh Cha của chúng ta, Giáo Hoàng Francisco, đã mời gọi chúng ta dành một ngày đặc biệt cầu nguyện và ăn chay cầu cho hòa bình vào ngày thứ Sáu 23 tháng 2 khi mùa chay bắt đầu, với ý hướng đặc biệt cầu nguyện cho Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan. Thật là thảm kịch khi xung đột bạo lực diễn ra ở cả hai nước. Nam Sudan giành được độc lập vào năm 2011 chỉ để thấy chính mình là nạn nhân của tham nhũng và một cuộc nội chiến đẫm máu. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, chính phủ không tôn trọng hiến pháp khi giáo hội công giáo can đảm ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa các đảng cầm quyền và phe đối lập. Ở cả hai nước, các gia đình vô tội phải chịu đau khổ. Chúng ta hãy đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt cho giáo hội và nhân dân của hai nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Chúng ta hãy biến sự ăn chay của mình thành việc bác ái và hỗ trợ các hoạt động của các cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ ở hai nước này. Xin Chúa ban hòa bình cho Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và cho toàn thế giới. Tin Syria. Kitô hữu Nga cứu trợ anh chị em Syria đau khổ. Hôm 4 tháng 2 vừa qua, một phái đoàn liên tôn thuộc Ủy ban Tôn giáo Phủ Tổng thống Nga đã phân phát viện trợ nhân đạo cho những người đau khổ ở Syria. Trong suốt các ngày Chúa Nhật, các thành viên trong đoàn cùng với các đại diện của các giáo hội Kitô và các cộng đồng Hồi giáo ở Syria đã phân phối các phẩm vật cứu trợ do sự đóng góp của các tín hữu Kitô Nga. Các linh mục và các giáo sĩ Hồi giáo đã cùng làm việc với nhau để phân phát các tặng phẩm cứu trợ cho những người Syria bất kể tôn giáo. Số phẩm vật cứu trợ được phân phối lên đến 77 tấn. Hàng hóa được gói sẵn thành các gói nặng 25 kg cho mỗi gia đình. Mỗi gói được hình thành dựa trên nhu cầu thực sự của người dân Syria, bao gồm bột, đường, ngũ cốc, mì ống, sữa, dầu hướng dương, cá và thịt đóng hộp. Người dân Syria bày tỏ lòng biết ơn vì phẩm chất cao của thực phẩm. Sự lựa chọn đúng hàng hóa và nhiều thứ trong số này rất khó có được tại Damascus. Mỗi gói quà có thể đủ dùng cho một gia đình 5 người trong ít nhất là 2 tuần.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Thanh Phong trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 14 tháng 2 vừa qua, thứ tư lễ cho, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina, trụ sở của dòng Đa Minh và dâng thánh lễ cho tại đây, khai mạc mùa chay thánh năm 2018. Mục thời sự hôm nay, kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ này. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Mùa chay là thời thuận tiện để khắc phục các cung bậc so le trong đời sống Kitô của chúng ta, và đón nhận lời công bố mới mẻ hơn bao giờ, tràn đầy niềm hân hoan và hy vọng về lễ vượt qua của Chúa. Giáo hội trong sự khôn ngoan từ mẫu của mình mời gọi chúng ta chú ý đặc biệt đến bất cứ điều gì có thể làm suy giảm hoặc thậm chí làm sao xuyến con tim tin tưởng của chúng ta. Chúng ta phải chịu nhiều cám dỗ. Mỗi người trong chúng ta đều biết những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Và thật buồn khi nhận thấy rằng, khi phải đối mặt với những hoàn cảnh luôn thay đổi của cuộc sống hàng ngày, có những tiếng nói được dấy lên để lợi dụng nỗi đau và sự bất định. Điều duy nhất họ muốn làm là gieo sự bất tín. Nếu hoa trái của đức tin là lòng bác ái, như mẹ Teresa thường nói, thì hoa quả của sự bất tín là thái độ thờ ơ và thoái lui. Bất tín, thờ ơ và thoái lui là những con quỷ giết chết và làm tê liệt linh hồn của một tín hữu. Mùa chay là thời gian lý tưởng để vặt mặt những cám dỗ này và những cám dỗ khác, để trái tim chúng ta có thể một lần nữa cùng chung một nhịp đập với thánh tâm sống động của Chúa Giê-xu. Toàn bộ mùa chay được linh hứng với xác tín này, mà chúng ta có thể nói là được vang vọng bởi ba từ ngữ được trao cho chúng ta để khơi dậy tâm hồn của người tín hữu, đó là tạm dừng, nhìn ngắm và trở về. Hãy tạm dừng một lát, bỏ lại đằng sau những bất an và hỗn loạn đang lấp đầy tâm hồn chúng ta với những cảm giác cay đắng không đi đến đâu. Hãy tạm dừng khỏi sự thúc ép của một cuộc sống hối hả đang giành giật, xâu xé và cuối cùng hủy hoại thời gian của chúng ta với gia đình, bạn bè, con cái, ông bà và với Thiên Chúa, cũng như làm mất đi ý nghĩa của thời gian như một ân sủng. Hãy tạm dừng một thời gian, xa lánh nhu cầu muốn khoe khoang và muốn được tất cả mọi người chú ý, muốn liên tục xuất hiện trên bảng thông báo, khiến chúng ta quên đi giá trị của tình thân và hồi ức. Hãy tạm dừng một lát, kiềm chế dáng vẻ kiêu căng, lánh xa những lời bình luận và châm biếm, phát sinh từ chỗ chúng ta đã quên đi sự dịu dàng, lòng thương cảm và sự tôn kính phải có trong cuộc gặp gỡ với những người khác, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, đau khổ, và thậm chí đang đắm chìm trong tội lỗi và sai lầm. Hãy tạm dừng một lúc, tránh xa sự thôi thúc muốn kiểm soát tất cả mọi thứ, muốn biết hết mọi sự, muốn phá hủy mọi chuyện, xuất phát từ việc xem thường lòng biết ơn đối với hồng ân cuộc sống và tất cả những điều thiện hảo mà chúng ta nhận được. Hãy tạm dừng một lát, tránh xa những tiếng ồn ào làm yếu đi và gây nhầm lẫn thính giác của chúng ta, khiến chúng ta quên đi sức mạnh, hiệu quả và sáng tạo của sự im lặng. Hãy tạm dừng một thời gian, tránh xa thái độ khuyến khích những ý nghĩ vô sinh và vô ích, xuất phát từ thái độ cô lập và tự thương hại mình, khiến chúng ta quên rằng chúng ta phải ra ngoài để gặp gỡ những người khác, ngõ hầu chia sẻ gánh nặng và khổ đau của họ. Hãy tạm dừng một chút, tránh xa sự trống rỗng của mọi thứ tức thời, tạm bợ và chóng qua, đang tước mất đi khỏi chúng ta căn cội, những mối quan hệ, giá trị của tính liên tục và nhận thức về cuộc hành trình đang tiếp diễn của chúng ta. Hãy tạm dừng để nhìn và suy ngẫm. Hãy nhìn ra những cử chỉ đang ngăn cản việc dập tắt lòng bác ái, đang giữ cho ngọn lửa đức tin và hy vọng cháy sáng. Hãy nhìn những khuôn mặt toát lên một cách sống động sự dịu dàng và tốt lành của Thiên Chúa, đang hoạt động giữa chúng ta. Hãy nhìn vào khuôn mặt của gia đình chúng ta, đang nỗ lực hết mình ngày qua ngày để tiến lên phía trước trong cuộc sống, và những ai, bất chấp bao âu lo và cơ cực, vẫn quyết tâm biến ngôi nhà của mình thành một trường học yêu thương. hãy nhìn những khuôn mặt của trẻ em và những người trẻ đầy khao khát về tương lai và hy vọng, đầy những ngày mai và những cơ hội. Đó là những khuôn mặt đang đòi hỏi chúng ta phải tận tụy chăm lo và bảo vệ. Những mảng sống động của tình yêu và cuộc sống luôn mở ra một con đường giữa những tính toán ích kỷ và nhỏ nhen của chúng ta. Hãy nhìn những người cao tuổi với khuôn mặt tàn phá bởi thời gian, những khuôn mặt thể hiện trí nhớ sống động của người dân chúng ta. Những khuôn mặt cho thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa đang hoạt động. Hãy nhìn khuôn mặt của những người bệnh tật và những người chăm sóc họ, những khuôn mặt mà trong sự mỏng giòn và trong sự phục vụ của họ, chúng ta được nhắc nhở rằng giá trị của mỗi người không bao giờ có thể bị giản lược thành một câu hỏi, liệu có lợi lộc gì không, hay có tiện không? Hãy nhìn những khuôn mặt ân hận của rất nhiều người cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình, và những người đang chiến đấu với tình cảnh bất hạnh và đau khổ của mình, để biến đổi tình huống và tiến lên phía trước. Hãy nhìn và chiêm ngắm khuôn mặt của tình yêu chịu đóng đinh, đấng mà hôm nay từ trên thập tự giá, tiếp tục mang đến cho chúng ta hy vọng. Bàn tay của người chìa ra cho những ai cảm thấy bị đóng đinh, những người trong cuộc sống mình đang cảm thấy gánh nặng của những thất bại, những thất vọng và đau lòng. Hãy quan sát và chiêm ngưỡng diện mạo đích thật của Chúa Kitô bị đóng đinh, vì tình yêu dành cho mọi người, không trừ một ai. Cho tất cả mọi người sao? Vâng, đúng thế, cho tất cả mọi người. Chiêm ngắm khuôn mặt của người là một lời mời gọi tràn đầy hy vọng cho mùa chay, để đánh bại những con quỷ bất tín, thờ ơ và thoái lui. Đó là khuôn mặt mời gọi chúng ta kêu lên, Vương quốc của Thiên Chúa là điều có thể. Hãy tạm dừng, nhìn xem và trở về. Trở về nhà cha của anh chị em, trở về không chút sợ hãi trước những cánh tay đang vươn ra, háo hức của cha anh chị em, là đấng giàu lòng thương xót, là đấng đang chờ đợi anh chị em. Hãy trở về không chút sợ hãi, vì đây là thời thuận tiện để về nhà. Về nhà cha của thầy cũng là cha của anh em. Đây là thời để con tim anh chị em được chạm đến. Kiên trì trên con đường tội lỗi chỉ làm nảy sinh những nỗi thất vọng và buồn bã. Sự sống thật sự là một điều hoàn toàn khác, và trái tim chúng ta thực sự biết điều này. Thiên Chúa không mệt mỏi, cũng không ngần ngại chìa ra bàn tay của người. Hãy trở về không chút sợ hãi, để hiệp trong lễ mừng của những người được tha thứ. Hãy trở về không chút sợ hãi, để trải nghiệm ơn chữa lành và sự dịu dàng hòa giải của Thiên Chúa. Hãy để cho Thiên Chúa chữa lành những vết thương của tội lỗi, và hoàn thành lời tiên tri đã hứa với tổ phụ chúng ta. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Hãy tạm dừng, nhìn xem, và trở về. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thứ tư lễ cho, khai mạc mùa chay năm 2018. Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Nữ Sabina, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 9, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông. Áo người trở nên trói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia và Môsê hiện ra, đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ, Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật của bài Tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa chay hôm nay nằm trong bối cảnh sau khi Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ, người ta bảo Thầy là ai, và anh em bảo Thầy là ai. Phêrô đã tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Ngay sau đó Đức Giêsu đã tiên báo về cuộc khổ nạn của người. Người sẽ phải chết để hoàn thành sứ mạng của Đấng Mêsia. Viễn cảnh đó dường như hoàn toàn đi ngược với quan niệm và niềm hy vọng của Đấng Mêsia mà họ đang mong chờ. Điều đó chứng thực qua việc Phêrô kéo riêng người ra và nói: Xin Thiên Chúa đừng để Thầy phải như vậy. Nhưng Phêrô đã bị trách mắng nặng lời. Satan, lui ra đàng sau Thầy, tư tưởng của anh phàm tục quá, đó không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Truyền thống xưa nay vẫn cho rằng Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor. Thực ra đó chỉ là một sự ước đoán, vì ngọn núi Tabor nằm ở vùng Galilee. Khi thuật lại biến cố này, cả ba sách Tin mừng Nhất Lãm không nói cụ thể về một ngọn núi nào, vì có ý nhắm đến ý nghĩa biểu tượng và thần học của sự kiện nhiều hơn là vị trí địa lý. Bởi vì trong Kinh Thánh, núi là nơi thuận tiện và thích hợp nhất cho việc mặc khải thần linh. Cũng như ngày xưa, khi lên núi Sinai, ông Môsê đã dẫn theo người môn đệ thân tín của mình là Giô-suê, thì Đức Giêsu cũng dẫn ba môn đệ thân tín của mình lên núi. Cũng ba môn đệ này là những người đã chứng kiến việc Đức Giêsu làm cho một bé gái đã chết được sống lại. Vẫn ba người này đã chứng kiến cuộc hấp hối của Đức Giêsu trong vườn cây dầu. Hẳn ba người này là những người cần phải được chứng kiến cuộc hiển dung sáng chói của người, để rồi trở nên những gương mặt tiêu biểu trong hội thánh của Thiên Chúa. Ngày xưa, khi Thiên Chúa mặc khải cho Môsê trên núi Sinai, khuôn mặt của ông cũng sáng ngời, thì khi Đức Giêsu hiển dung, toàn thể dung nhan của người cũng trở nên trắng tinh như ánh sáng. Đó cũng chính là vinh quang mà Đức Giêsu sẽ chiếu tỏa vào buổi sáng ngày phục sinh. Hai nhân vật tiêu biểu của Cựu Ước đã xuất hiện và đàm đạo trong cuộc hiển dung của Đức Giêsu là ông Môsê và Elia. Cả hai vị đều đã lên núi để gặp gỡ Thiên Chúa. Hai vị tượng trưng cho toàn bộ Cựu Ước là lề luật và các ngôn sứ. Khi Thánh Phêrô đề nghị: Thưa Thầy, chúng con xin làm ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Tác giả viết: Thực ra ông không biết mình nói gì vì quá kinh hoàng. Có lẽ Thánh Phêrô đã lầm lẫn và vẫn luôn mơ về một thời đại vinh quang của Đấng Mêsia. Ông nghĩ rằng đã đến giờ rồi, giờ Thiên Chúa cư ngụ giữa dân người trong vinh quang, và các ông vẫn muốn ở đó luôn với người. Cũng vậy, khi Thiên Chúa hiện ra trên núi Sinai, thì có đám mây bao phủ. Ở đây cũng có một đám mây bao phủ là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Hơn nữa, cũng như trên núi Sinai có tiếng sấm phán ra từ đám mây, thì ở đây tiếng Chúa Cha cũng phát ra để minh chứng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Lời này cũng xác nhận căn tính Mêsia mà Thánh Phêrô mới tuyên xưng. Qua đó, tác giả cũng muốn trình bày Đức Giêsu như một Mô-xê mới. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật thứ hai mùa chay hàng năm, giáo hội cho chúng ta suy niệm bài tin mừng về cuộc hiện dung của Đức Giêsu. Trong đó có lời nhắc nhở của Chúa Cha rằng, Đức Giêsu chính là con yêu dấu của Thiên Chúa, và chúng ta phải vâng nghe lời người. Mùa chay là dịp thuận tiện để mỗi người tín hữu tuyên xưng mạnh mẽ hơn ơn gọi và phẩm giá của mình, phẩm giá của người con cái Thiên Chúa. Đây là một ơn gọi cao quý, vì qua đó chúng ta được hiệp thông với Đức Giêsu là con một yêu dấu của Chúa Cha. Hơn nữa, khi đã tuyên xưng Đức Giêsu là người anh cả, là đầu của toàn thể giáo hội, chúng ta cũng vâng nghe lời người như lời Chúa Cha tuyên phán. Chúng ta đã bước vào tuần thứ hai của mùa chay. Tuần trước, giáo hội mời gọi chúng ta thành tâm sám hối, tin vào tin mừng, từ bỏ lối sống lầm lạc để quay trở về với Chúa. Chúng ta đã có kế hoạch cho việc đó thế nào? Cũng như ba môn đệ thân tín của Đức Giêsu muốn ở mãi trên núi để hưởng vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta cũng thường bị cám dỗ ngủ quên trong chiến thắng, tự tin thái quá về tình trạng hiện tại của mình. Không, Đức Giêsu đã đưa các môn đệ xuống núi. Xuống núi nghĩa là bước vào một cuộc hành trình mới để tiếp tục lên đường, để loan báo và để làm chứng về niềm vui của tin mừng, niềm vui của những người sau khi đã chiêm ngưỡng, đã cảm nếm vinh quang của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta vừa sẵn sàng hoán cải, lắng nghe lời của con Thiên Chúa, vừa hết lòng hăng say loan báo vinh quang của Đấng đã phục sinh. Amen.
Hoa tỏa hương cúng dường, bao mong
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một cậu học trò ưa thích tìm hiểu về cuộc sống ở trên trời. Cậu đã đặt câu hỏi với thầy giáo của mình rằng, thưa thầy, xin thầy cho con biết đường lên thiên đàng dài bao xa, và nơi ấy có gì lạ không ạ? Người thầy chậm rãi trả lời, đường lên thiên đàng dài hay ngắn là do mỗi người chúng ta chọn lựa và quyết định. Con đường đó không tính bằng độ dài hay kiến thức, nhưng được tính bằng lòng yêu mến. Điều thú vị chốn thiên đàng tùy thuộc vào cách sống và sự cảm nhận của mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, thiên đàng được xem là đích đến của người tín hữu. Nơi ấy, người ta không dễ dàng đến được nếu thiếu lòng yêu mến, thiếu nỗi khát khao tìm kiếm sự công bằng và chân lý, thiếu sự quảng đại chia sẻ tình yêu thương. Trong buổi bình minh sáng thế, Thiên Chúa trao cho con người quyền làm chủ và thống trị vũ trụ vạn vật, làm cho muôn loài nhận biết vinh quang Thiên Chúa. Thế nhưng, loài người đã chiếm đoạt và bắt vạn vật thỏa mãn thói ích kỷ của mình, khiến cho sự xấu lan tràn. Chúa Giêsu đã đến thiết lập trật tự và ban cho con người sự bình an đích thực. Người thiết tha mời gọi chúng ta sống yêu thương, chia sẻ. Không thể có được hạnh phúc nước trời nếu chỉ dựa trên những gì chúng ta sở hữu, mà là những gì chúng ta phục vụ và cho đi, như lời Đức Giêsu đã khẳng định. Ai cho một trong những người bé mọn này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Người bé mọn là những người có tâm hồn đơn sơ, hết lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa, nên họ sẽ được mặc khải cho biết sự khôn ngoan và mầu nhiệm nước trời. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu thiết lập vương quốc hòa bình. Nơi ấy, mọi người được mời gọi sống triệt để tám mối phúc, để được gọi là công dân nước trời. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích người có tâm hồn nghèo khó, vì họ chọn Thiên Chúa là gia nghiệp cho cuộc đời mình. Họ sẵn sàng trao phó bước đường tương lai cho Thiên Chúa, và vui bước trên con đường phục vụ, sẵn sàng chia sẻ cho tha nhân những gì mình có. Trước lời mời gọi đến dự phần vào hạnh phúc nước trời, mỗi người đều có sự tự do để đáp trả. Ví như nước ở mọi con sông đều đổ ra biển rộng, rồi nhận lại nguồn nước sạch trong. Ai quảng đại cho đi sẽ nhận lại nhiều ân phúc. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều, ai gieo ít thì gặt ít. Ai chẳng bao giờ vun trồng cho hạnh phúc của người khác, sẽ chẳng tìm được hạnh phúc cho chính mình. Suốt dòng lịch sử cứu độ, lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Người đã hy sinh cả mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu đã trở nên biểu mẫu của tình yêu tự hiến. Người đã trở nên bạn của những người nghèo hèn đau yếu và người tội lỗi. Trên từng trang tin mừng, chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu si mê con người, không ngừng tìm kiếm tội nhân, rong ruổi khắp nơi chữa lành mọi thứ đau bệnh để đưa mọi người về hiệp nhất trong tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để trao ban cho chúng con tình yêu thương. Xin cho chúng con cũng biết thực thi lời Chúa dạy, là lấy tình yêu thương ấy mà đối xử với nhau. Hầu mỗi ngày chúng con trở nên con cái Chúa, và mai sau được dự phần vào hạnh phúc nước trời. Amen.
Rồi hôm xưa có một ngày, ngồi nghe mưa bay ngập đầy, hồn đê mê dã rời vai, rời vai. Đường bông ba nỗi bao cát,
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.